hết em Di cũng xin cảm ơn Đài SBS đã cho mình cơ hội để thuật lại câu chuyện rất là lý thú này. Nhưng mà trước khi đi vào câu chuyện thì em Di cũng xin được mở đầu bằng lời cảm ơn với những người đã ủng hộ cho mình, giống như là News Global Vocations, tờ báo ASCO, Hollywood Nail và nghị viên vùng Dandenong ông Lợi Trần và một vài người khác không muốn nêu tên đã là donations, đã cho bảo trợ. Thì trong cái nhóm gian hàng này thì gồm có rất là nhiều nhóm, thì trong đó có We Are One, Quỹ Tu Nhân Lương Tâm và một vài anh chị khác nữa. Thì có cái câu chuyện nó xảy ra là từ chiều thứ Sáu, trước ngày tổ chức hội chợ, thì Albert Lim là President of Asian Festival nhắn tin cho Yên Di biết là bởi vì họ đã nhượng mộ việc không treo cờ cộng sản ở trong cái hội chợ đó rồi, cho nên họ cũng đã bị Vietnamese Embassy, tòa lãnh sự của Việt Nam á, gửi cái thư yêu cầu là không có cờ vàng ba sọc đỏ bay trong cái hội chợ đó. Sau đó thì mình bàn thảo thì dĩ nhiên là mình phải đòi hỏi văn thư, mình phải có văn thư cầm trên tay thì mình mới chấp nhận cái chuyện đó. Suốt cả ngày thứ bảy, nói chung là suốt cả ngày thứ bảy thì không có văn thư. Và có một người đàn ông tên là Nhật Nguyễn tự giới thiệu là President of the Asian Association, cứ buổi sáng buổi trưa đến nhắc mình là không có treo cờ Việt Nam Cộng Hòa của mình ở trên đấy. Thì mình thấy là công việc nó không thể kéo dài lằng nhằng nữa, thì mình mời anh ta vào trong lều để mình có một cuộc nói chuyện cho đàng hoàng. Mình không dám để anh ta ngoài sân bởi vì có hai lý do: là có thể những người nào họ nghe lớn về câu chuyện của mình và họ rất là ghét cộng sản, họ bay vô họ đập ảnh thì cũng không phải là một cái gì mà mình mong muốn, mà hơn nữa là nếu mà họ gài bẫy mình thì có những người cộng sản ở đâu đó họ bay vô họ đập ảnh để mà họ làm nhục cái cộng đồng của mình, thì cái chuyện đó mình không nên. Thành ra em Duy nghĩ là chắc chắn là phải mời anh ta vào lều để nói chuyện cho đàng hoàng. Thì khi vào lều thì mình cũng gọi một cuộc họp rất là nhanh. Thì những người giống như anh Trung Lê, anh Phùng Mai và anh Huy Tống đã lần lượt nói đến những cái quyền công nhân của người Úc ở đây, là cái quyền mình có thể bày tỏ hình ảnh và bất cứ lá cờ nào mình muốn ở trong bất cứ nơi nào mình thích. Thì câu chuyện nó cũng qua lại rất là nhiều, và Yên Di có đặt câu hỏi là cái hậu quả nghiêm trọng nhất cho cái việc nếu mà chúng tôi treo cờ thì như thế nào. Thì Nhật mới nói là sau này có thể bị cut funding, Asian Festival sẽ bị cut funding. Thế anyway, bởi vì trước đó là Yên Di với anh Phùng Mai đã yêu cầu Nhật đưa cái văn bản ra, Nhật không đưa được. Nhưng mà thay vào đó là Nhật đưa cái văn bản ở trong cái mobile phone của Nhật đó, thì tụi này cũng đọc nhanh, thì không bao giờ thấy có cái chữ nào gọi là yêu cầu bỏ lá cờ vàng ba sọc đỏ xuống. Thì đó là một cái lý do rất là mạnh, và cũng không ai có quyền kêu mình hay là ra lệnh cho mình bỏ cái hình ảnh biểu tượng nào mà mình muốn bày tỏ xuống. Cái việc đó là tụi này hiểu rất là rõ. Thì Nhật đi, Nhật ra khỏi cái lều của mình, mình cũng lịch sự lắm, cảm ơn Nhật này kia nọ. Thì buổi chiều đó Nhật lại quay trở lại với lại một người bạn nữa, thì nói là đem cái protocol cách treo lá cờ của người Úc. Thì trong protocol đó thì Nhật nói miệng là lá cờ nước Úc không chấp nhận treo với những cái lá cờ mà không chính danh, không được chính thức công nhận. Thì tại vì lúc đó Yên Di không có đó, mà mấy anh thì chắc cũng quá mệt rồi, tại vì cả ngày phải đối đầu với Nhật, phải tiếp khách, rồi phải làm đủ trò để mà lôi cuốn khách hàng tới gian liều của mình để nhìn thấy những cái hình ảnh người Việt Nam vượt biên, rồi hình ảnh cộng sản hiện diện đang đàn áp nhân quyền ở Việt Nam như thế nào. Mà mọi người rất là mệt, cho nên khi mà Nhật nói cái đó thì mọi người có vẻ cũng hơi bị đuối lý, nhưng mà có anh Phùng Mai thì anh không chấp nhận. Thì anyway, tối đó Yên Di được nghe kể chuyện, được nghe mấy người kể lại. Thì sáng hôm nay Yên Di thức dậy rất là sớm.
Là ngày thứ hai trong lễ hội Đông Nam Á.
Dạ. Yes, nghĩa là ngày Chủ nhật. Thì Yên Di mới research, mình mới bấm vô để mình coi cái thực sự là cái protocol của, you know, of hanging the Australian flag nó ra sao. Thì mình đọc, thì vô lạ. Là mình thấy là họ viết rất là rõ ràng là lá cờ Úc được treo với bất cứ những lá cờ của công ty, của family hay của bất cứ cái lá cờ nào họ được treo, và treo như thế nào là một chuyện khác. Đúc ra cái kết luận đó là lá cờ Việt Nam Cộng Hòa ngang nhiên được treo chung với lá cờ Úc. Đó, thì mình chụp hình cái này và mình gửi lên trong nhóm, thì mấy anh đó nhẹ nhàng lắm, mấy người đã vui lắm. Thì mình chuẩn bị rồi, mình chuẩn bị tinh thần. Mình tới đó và mình nói là khi mà Nhật nó tới đây để nó ép buộc mình nữa đó, thì mình sẽ đưa cái protocol này ra cho nó đọc. Again, mình nghĩ là theo cái nhận xét của Linh Di á, thì Nhật, tại vì Nhật không sống ở đây lâu, cho nên Nhật nghĩ là người dân ở đây họ không biết gì hết, giống như người bên Việt Nam có thể nói trời nói trăng gì là họ sợ quá họ phải nghe thôi. Nhưng mà Nhật là một cái lỗi rất là lớn là giả định cái việc đó, mà Nhật không hiểu là người Việt ở Úc đây rất là lâu, giống như là người Úc ở đây rồi, chúng tôi rất là hiểu cái right của mình và luật pháp của Úc. Tất cả những cái gì đều ghi rõ ràng ở trong văn bản đàng hoàng, cho nên không có ai có thể xử ép mình được hết trơn á. Dạ, thì cái câu chuyện nó là như vậy đó, Tú Trinh.
Dạ, lá cờ vàng di sản của người Việt tị nạn đã xuất hiện suốt 2 ngày ở lễ hội Đông Nam Á, phải không chị Uyên Di?
Dạ thì đúng rồi. Ngày hôm trước cũng như ngày hôm sau, lá cờ được tung bay và tung bay rất là đẹp. Dạ. Cùng với những lá cờ của đất nước khác.
Và trong lễ hội đó thì lá cờ là hiện giờ là biểu tượng của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam không xuất hiện.
Đúng rồi, Tú Trinh, tại vì mới đầu thì họ sẽ bỏ cái lá cờ đỏ sao vàng của Cộng sản Việt Nam với những cái lá cờ khác của các quốc gia khác ở trên sân khấu. Bởi vì đương nhiên là nước Việt Nam là thành viên của cái hội Liên hiệp Đông Nam Á này thì sự có mặt của họ đó là chính danh thôi. Cái đó là mình phải chấp nhận cái đó và mình phải nhìn nhận cái đó chứ mình không thể nói khác hơn được. Họ là thành viên thì dĩ nhiên lá cờ của họ phải có mặt. Nhưng mà vì do nhóm của mình có thư lên yêu cầu họ không được bỏ lá cờ Cộng sản ở trên đó. Và cũng là bên cộng đồng, ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do cũng có viết một cái thư bày tỏ cho họ biết cái quan ngại của mình. Bởi vì đó là cái vết thương của người Việt tự do của mình, những người đã từng tị nạn Cộng sản, không nên khơi lại cái vết thương đó. Nhưng mà đặc biệt là bởi vì cái gian hàng của mình mang tên là The Story of Vietnamese Freedom Seekers, thì cái câu chuyện vượt biên của mình thì mình không thể nào chấp nhận một cái nguyên nhân làm cho mình vượt biên có mặt ở đây. Tôi xin hiểu ý gì muốn nói không?
Yeah.
Và mình có sức mạnh ở trong đó bởi vì mình là người đóng góp trong cái lễ hội này. Cho nên vì hai cái tờ thư đó mà họ chắc cũng bị áp lực, cho nên họ lấy những cái lá cờ xuống và họ thay lên đó là hình ảnh của những thức ăn của vùng Đông Nam Á.
Thưa là cuối cùng thì xin được hỏi ngược lại là khi mà các nhóm ở trong cộng đồng người Việt ở Melbourne quyết định tham gia cái lễ hội Đông Nam Á này thì có hình dung trước là sẽ có những rắc rối liên quan đến lá cờ hay không thưa chị?
Mình chắc chắn là sẽ có rắc rối. Tụi này cũng biết được là sẽ có nhiều rắc rối liên quan đến lá cờ. Cái thứ nhất là những người mà họ đã quá khích đối với lá cờ Cộng sản thì họ lại nghi mình đi đêm với Cộng sản. Tại vì trên website lúc đó là có lá cờ của Cộng sản mà mình lại làm một cái gian hàng trong đó, thì họ sẽ đâm ra họ trách mình. Và sẽ có một cái nhóm người mà họ theo Cộng sản thì họ cũng sẽ quay lại họ chửi mình, tại sao mình chống Cộng sản mà lại có gian hàng ở trong cái hội chợ mà có Cộng sản ở đó. Và mình biết là khi mà mình reo lá cờ đó thì nếu mà Cộng sản nó biết được thì nhiều khi nó sẽ làm áp lực cho cái hội chợ như thế nào đó. Mình cũng hình dung ra được một cái vài thứ sẽ xảy ra. Bởi vậy cho nên tụi này công khai trên Facebook viết ra mình sẽ làm gì và mục đích của mình tới đó để làm gì để cho đừng có ai hiểu lầm mình hết. Tại vì cái sự hiện diện của mình ở đó làm gì mới là quan trọng, chứ không phải là sự không có mặt của mình. Nghĩa là nếu mà có một cái gian hàng Cộng sản ở đó, treo cờ đỏ sao vàng đó, mình cũng sẽ có gian hàng của người Việt tự do ở đó. Và mình làm cái gì, cái nội dung của gian hàng của mình mới là quan trọng. Mình nói về sự đàn áp của Cộng sản, mình nói về cái câu chuyện vượt biên của người mình mới là quan trọng, chứ không phải là mình tránh mặt đi là cái phương cách hay.